Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh Thái Nguyên.
Phú Bình, 109 đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5.
Tích cực triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân.
Khuyến khích nhân rộng mô hình cơ sở giết mổ tập trung.
Cũng trong chương trình có bài dịch bệnh nôn ở trẻ em gây nên nhiều lo lắng cho các bậc cha mẹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình công tác tại Thái Nguyên, sáng 21 tháng 5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai thực hiện quy định số 11 QĐTU của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở ban ngành có liên quan. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin chi tiết.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả nổi bật mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022. Theo đó, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành chương trình hành động và cụ thể hóa bằng 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thái Nguyên nằm trong top đầu của cả nước về giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục đạt dấu mốc mới, khẳng định Thái Nguyên đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư. Công tác giải ngân vốn đầu tư công thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội cũng là những điểm sáng so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đặc biệt, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đã tạo ra nhiều động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được tỉnh chú trọng. Thực hiện việc triển khai quyết định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến nay, trường chính trị tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 42 trên 55 tiêu chí đối với chuẩn mức 1. Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm xây dựng nội dung chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp với từng cấp, đồng thời xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý, khung tiêu chí cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, hỗ trợ tỉnh trong đào tạo bồi dưỡng để chuẩn hóa nâng cao năng lực đội ngũ viên chức trường chính trị tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và các văn bản cụ thể hóa quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị để các địa phương có căn cứ thực hiện. Hai bên đã thảo luận làm rõ một số nội dung trong lý luận cũng như là thực tiễn nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt ấn tượng với một số chỉ tiêu vượt trội của tỉnh về tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu thu ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu và chuyển đổi số. Điều này khẳng định hướng đi đúng, có bước đột phá của tỉnh trong thực hiện văn kiện Đại hội 13 của Đảng, trở thành tỉnh đi đầu trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đặc biệt trong công tác cán bộ cần hạn chế suy thoái tiêu cực tham nhũng. Ngoài ra cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, có sự bứt phá, đột phá gắn với thực hiện chuyển đổi số, đây sẽ là hướng đi tích cực để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng cần được tiếp tục tập trung đẩy mạnh. Đối với lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 QĐTU của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, trường chính trị tỉnh ra soát lại những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đồng thời phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để khắc phục những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024.
Ngày 21 tháng 5, đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện phân cấp đăng ký biển số xe ô tô tại cơ quan công an cấp huyện và biển số xe mô tô, gắn máy, xe máy điện tại cơ quan công an cấp xã theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an tại một số địa phương trên địa bàn. Qua rà soát, tỉnh Thái Nguyên có 26 xã phường trong 3 năm gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện, trở lên đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe. Ghi nhận trong ngày đầu tiên, việc phân cấp đăng ký xe diễn ra thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện cho người dân, cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Phú Bình có 109 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng và truy tặng huy hiệu Đảng thuộc 19 đảng bộ trực thuộc huyện ủy, có tuổi đảng từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Được biết, có 105 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và 4 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng. Thông qua việc tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng tại các chi đảng bộ, lãnh đạo cấp ủy chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn, cơ quan mong các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu, tiên phong của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình người thân, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
Ngày 21 tháng 5, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản Sơn La năm 2022 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 62 điểm cầu trong nước và khoảng 18 điểm cầu quốc tế. Tham gia tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện một số sở ngành, đơn vị liên quan. Các đại biểu được giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm xoài và nông sản tỉnh Sơn La, trao đổi hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng xoài và các sản phẩm nông sản, thông tin về yêu cầu tiêu chuẩn đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu sang các nước, thảo luận các giải pháp định hướng hỗ trợ tỉnh Sơn La về kết nối quảng bá tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản mang tính bền vững. Hội nghị góp phần quảng bá, giới thiệu, trao đổi thông tin và kết nối đối tác tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm xoài và nông sản tỉnh Sơn La.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 129 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 900 đoàn viên thanh niên công ty. Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thu được nhiều kết quả, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên như vận động được hàng trăm triệu đồng ủng hộ gia đình chính sách, trẻ em nghèo tại các huyện khó khăn, hơn 1.300 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 1.000 đơn vị máu, tổ chức 300 đợt tình nguyện với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên thanh niên, đảm nhận 777 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Trong phong trào sáng tạo trẻ đã có 700 sáng kiến tiết kiệm, hợp lý hóa được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi trên 5,5 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đề ra các mục tiêu: tăng cường giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên, đổi mới phương thức nội dung hoạt động, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Phấn đấu mỗi năm, Đoàn Thanh niên Công ty có trên 50 công trình việc làm thanh niên và trên 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. 100% đoàn viên biết ứng dụng tin học và các nền tảng số vào cuộc sống chuyên môn. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 130.000 người lao động làm việc tại 6 khu công nghiệp và hàng chục cụm công nghiệp trên địa bàn. Khi chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, thì số lượng công nhân phải thuê trọ là rất lớn. sau khi quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chính phủ có hiệu lực, các ngành chức năng địa phương và doanh nghiệp đang tích cực triển khai các thủ tục hỗ trợ cho công nhân. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, quê Ninh Bình, hiện đang là công nhân công ty Samsung Electronics Thái Nguyên. Tiền thuê trọ khá cao cùng nhiều loại chi phí sinh hoạt phát sinh, nên với khoản hỗ trợ tối thiểu là 500.000 đồng trên một tháng, tuy không nhiều nhưng cũng khiến chị Ngọc rất vui và mong chờ.
Với cái số tiền đó thì đã giúp tôi một phần nào đó trang trải được một số những cái khó khăn khi ở trọ, ví dụ như tiền thuốc thang hay là tiền thuê nhà. Tôi rất mong là sẽ sớm nhận được cái khoản trợ cấp này.
Là công ty 100% vốn của Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp hoàn thiện điện thoại di động Samsung, với tổng số công nhân lên đến gần 7.000 người đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, số lượng công nhân phải ở trọ là rất lớn. Ngay sau khi chính phủ ban hành quyết định số 08, công ty Hanson đã tiến hành phổ biến chính sách tới người lao động. Chị Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng nhân sự công ty Hanson nói:
Bước đầu thì công ty sẽ tiến hành rà soát hồ sơ cho người lao động có nhu cầu làm đơn đề nghị, và sau đó thì công ty đã niêm yết công khai tại nơi làm việc của người lao động để nắm được và tránh cái sự sai sót cũng như là bỏ sót đối tượng.
Ông Seo Jung Ho, giám đốc nhân sự công ty Hanson nhận thấy:
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chính phủ là sự giúp đỡ rất lớn trong thời gian khó khăn này dành cho người lao động, đặc biệt đối với công ty có nhiều người lao động đang ở trọ như chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích vì điều đó.
Theo kế hoạch, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong đầu tháng 8 năm 2022. Việc thực hiện sẽ được triển khai theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện chi trả cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng lao động huyện Phú Bình cho biết:
Chúng tôi đã tiến hành thu thập hồ sơ, tức là đối với những đơn vị mà đã đủ các điều kiện, hồ sơ đủ kiện thì đang tiến hành thu hồ sơ và sẽ có những cái chi trả hỗ trợ kịp thời nhất đối với người lao động trên địa bàn.
Việc ban hành chính sách hỗ trợ là rất cần thiết nhằm góp phần giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc. Tuy nhiên, để một chủ trương đúng đi vào thực tiễn, thì việc ban hành chính sách cũng cần phải kèm theo những hướng dẫn triển khai một cách cụ thể, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng hoặc gây khó khăn, vướng mắc cho việc thực hiện ở cơ sở.
Tiếp tục chương trình thời sự. Đến nay, Thái Nguyên có trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đã hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện với trên 1.200 thủ tục, lên dịch vụ công mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên, đồng thời tích hợp và cung cấp trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ quốc gia để phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 tháng đầu năm, tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Thái Nguyên là trên 12%, xếp thứ 22 trên 63 tỉnh, thành phố và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến trên 46%, xếp thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỷ lệ số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,83%.
Trong gần 2 tháng qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị mặt bằng cây giống để phục vụ cho công tác trồng mới và trồng lại cây chè. Các giống chè được người dân lựa chọn nhiều như là LDP1, TRI777, Kim Tuyên, Phúc Tiên, Long Vân. Để cây giống phát triển tốt, bà con cần thường xuyên kiểm tra vườn ươm, đảm bảo giữ đủ độ ẩm, dùng lưới đen để tránh ánh nắng gay gắt cho cây. Đồng thời, tiến hành dặm ngay những hòm chết, hòm bị sâu bệnh và quan tâm phòng trừ sâu bệnh. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới và trồng lại khoảng 400 hectare rừng.
Trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước đạt 79,5 nghìn mét khối, tăng 24% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác ước đạt 67,7 ha, tăng 12% so với cùng kỳ. Hiện nay, các đơn vị đang tiến hành triển khai rà soát diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện đưa các thiết kế trồng rừng, tuyên truyền trồng rừng gỗ lớn, thâm canh rừng và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, chuẩn bị cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 957 ha.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, giảm 260 ha so với cùng kỳ của năm 2021, do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, Thái Nguyên phấn đấu đạt năng suất là 53,46 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 207.000 tấn. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, đồng thời mở rộng hợp lý tỷ lệ diện tích trà lúa mùa sớm, hạn chế gieo cấy giống nhiễm và nhạy cảm với bệnh bạc lá trên chân đất thấp trũng, vùng thường xuyên bị bạc lá. Thưa quý khán giả, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, ngày 10 tháng 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án quản lý xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn từ 2018 tới 2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đề án này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhân rộng mô hình cơ sở giết mổ tập trung nhằm tạo nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho nhân dân, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Cơ sở giết mổ tập trung đầu tiên của huyện Đại Từ ở thị trấn Hùng Sơn với tổng diện tích 1.500 m2, với công suất giết mổ khoảng 50 con gia súc, tương đương 5 tấn thịt một ngày. Tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó huyện Đại Từ trích ngân sách địa phương hỗ trợ 700 triệu đồng. Ông Trần Quang Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết.
Mặc dù là quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên là cũng là cái điều kiện để cung cấp được các cái sản phẩm mà an toàn thực phẩm ra thị trường. Đối với chính quyền địa phương ấy thì cũng rất là mong muốn một số cơ sở nữa sẽ đảm bảo được cái vấn đề cung cấp được cái thực phẩm, ví dụ như là về gia cầm đấy, hoặc là gia súc, châu bò trên địa bàn.
Hiện nay các hộ kinh doanh sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn huyện khi vào chợ đều có dấu kiểm dịch động vật, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận, người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương này. Bà Đào Thị Hảo, tiểu thương chợ thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ nói.
Chợ Đại Từ làm thí điểm đầu tiên thì tôi hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cái thực phẩm an toàn và truy xuất có nguồn gốc đấy, thì người bán hàng yên tâm mà người tiêu dùng cũng rất là yên tâm.
Hiện nay việc xóa bỏ cấm giết mổ động vật kinh doanh tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi, các chợ, lề đường, hè phố trên địa bàn tỉnh mới thực hiện giảm 250 trên 1.500 hộ, cơ sở đạt trên 16%. Thời gian tới, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, tổ chức thông tin tuyên truyền các quy định trong hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục các điều kiện vệ sinh thú y không đảm bảo để hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định, vận động khuyến khích các điểm giết mổ để xây dựng các cơ sở giết mổ đảm bảo theo quy định. Các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật thực hiện việc kinh doanh đúng địa điểm và đáp ứng các điều kiện vệ sinh thú y.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ.
Chuyển sang những tin tức khác. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1691 đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, trường học căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tùy theo điều kiện tình hình thực tế của cơ quan địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022. các cơ sở sản xuất kinh doanh, hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh và hội các doanh nghiệp tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trước khi thải ra ngoài môi trường. Tổ chức tuyên truyền tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị, treo băng rôn, pano áp phích khẩu hiệu về bảo vệ môi trường, phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường.
Ngày 21 tháng 5, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm và Kết nối Doanh nghiệp năm 2022 với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại chương trình đã diễn ra lễ ký biên bản hợp tác giữa nhà trường và 15 doanh nghiệp nhằm tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phối hợp trong hỗ trợ, đào tạo và tuyển dụng sinh viên. Tham gia Ngày hội Việc làm lần này, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.500 vị trí việc làm là các kỹ sư, cử nhân, nhân viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong dịp này, các sinh viên có cơ hội được giao lưu phỏng vấn ứng tuyển tại các gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động. Qua đó giúp sinh viên tìm hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, nhu cầu lao động cũng như các yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ mà nhà tuyển dụng hướng tới, đồng thời giúp các doanh nghiệp lựa chọn và tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng phù hợp. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức ngày 21 tháng 5, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cho hơn 500 sinh viên cuối khóa và khen thưởng 20 sinh viên có kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất.
Liên đội trường tiểu học Vạn Phái, thành phố Phổ Yên vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình măng non, ghế đá thân thiện năm 2022. Công trình bao gồm 59 chiếc ghế đá cũ được các họa sĩ trong liên đội nhà trường sử dụng cọ vẽ và sơn để vẽ các bức tranh với màu sắc phong phú, rực rỡ, hình ảnh ngộ nghĩnh, thu hút các em đội viên trong những giờ ra chơi. Những ghế đá được sơn vẽ, hoàn thành không chỉ giúp các em học sinh ngồi vui chơi, chuyện trò, học tập, đọc sách, đọc truyện sau những giờ học căng thẳng, mà còn là một vật dụng để tạo cho khuôn viên sân trường màu sắc mới mẻ, đồng thời mang thông điệp giáo dục các em ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ môi trường. Thưa quý thính giả, những ngày gần đây, số lượng trẻ em đến khám và nhập viện điều trị ở các cơ sở y tế với triệu chứng nôn và tiêu chảy tăng lên đáng kể, gây nên nhiều lo lắng cho các bậc cha mẹ. Mời quý thính giả cùng phóng viên Thủy Chi tìm hiểu thực tế vấn đề này qua bài viết sau.
Khoa sơ sinh cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện đang điều trị cho trên 120 bệnh nhi, trong đó hơn một nửa số bệnh nhi nhập viện với triệu chứng nôn mửa. Lứa tuổi gặp phải tình trạng này đa phần là các bé đi học mầm non và tiểu học. Phụ huynh bệnh nhi chia sẻ về triệu chứng bệnh của con.
Con là chị thì nó ở nhà, nó cứ nôn, đại loại là uống nước lọc cũng nôn. Ở đây thì chị cho đi khám, bác sĩ bảo là đợt này nó đang dịch.
Trao đổi với bác sĩ, có thể thấy rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng các bé đều có chung những biểu hiện như nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy, có bé xuất hiện sốt. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đàm Thị Thùy Linh, khoa sơ cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết về nguyên nhân gây ra dịch nôn.
Thông thường nguyên nhân gây cho trẻ em có những triệu chứng nôn với lại sốt đi ngoài như này thì có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân hàng đầu kể đến là do có thể là do trẻ nhiễm khuẩn đường ruột này, viêm dạ dày ruột cấp tính, có thể là do virus như là có thể là do rota, adeno, canxi virus. Ngoài ra thì còn có thể có trường hợp như bệnh nhân mà ngộ độc thực phẩm.
Thời tiết miền Bắc nói chung và Thái Nguyên nói riêng những ngày này đang trong giai đoạn chuyển mùa, là môi trường lý tưởng cho các bệnh truyền nhiễm phát triển. Bởi vậy, việc bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ nhiễm bệnh là vấn đề cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm và thực hiện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đàm Thị Thùy Linh, khoa sơ sinh cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Để phòng tránh cái dịch nôn và tiêu chảy với sốt đi ngoài thì hiện nay thì khuyến cáo các bà mẹ nên đảm bảo vệ sinh, giữ gìn vệ sinh ăn uống cho con, đặc biệt là trước và sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh và tìm các nguồn gốc thực phẩm cho con để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên bình tĩnh nếu thấy trẻ có các biểu hiện như là sốt, nôn hay tiêu chảy, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa khám và hướng dẫn chăm sóc điều trị đúng cách, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn chuyển mùa bằng cách bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.
Nhật ký SEA Games 31.
Mời quý khán giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Ở môn cầu lông, trọng tráng nhà vô địch cầu lông thế giới Lok Kien Yap của Singapore ở bán kết đơn nam, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã chiến đấu vô cùng kiên cường. Tiến Minh để thua 15-21 ở set 1 nhưng thắng 21-10 ở set 2. Sau set thứ 2, tượng đài cầu lông Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính với đối thủ và chỉ chịu thua sát nút 21-23 ở set 3. Với thất bại này thì Tiến Minh ngậm ngùi giành huy chương đồng. Đây cũng là huy chương đồng thứ 3 của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31 sau nội dung đồng đội nữ và đôi nam.
Trên đường đua xanh, nội dung 100m nam môn lặn chứng kiến sự thống trị của các kỳ ngư Việt Nam khi Nguyễn Thanh Lộc với thời gian 34 giây 82 và Đỗ Đình Toàn với 35 giây 57 đã lần lượt giành huy chương vàng và huy chương bạc. Ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Phạm Thị Thu về nhất với nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ với thành tích 40 giây 41, đồng thời lập kỷ lục SEA Games 31. Ở nội dung 100m nữ vòi hơi chân vịt, vận động viên Cao Thị Duyên về nhất với thành tích 49 giây 04, qua đó thiết lập kỷ lục SEA Games 31. Ở nội dung 1.500m vòi hơi chân Việt Nam, vận động viên Kim Anh Kiệt tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của các kình ngư Việt Nam khi giành huy chương vàng với thành tích 12 phút 52 giây 45 để lập kỷ lục SEA Games 31. Ở nội dung lặn 4x200m tiếp sức vòi hơi chân Việt Nam, đội tuyển Việt Nam xuất sắc về nhất, qua đó giành huy chương vàng.
Ở môn bóng ném, đội tuyển bóng ném Nam Việt Nam hòa Thái Lan 28-28 ở lượt về, nhưng đã giành huy chương vàng do hơn đối thủ hiệu số đối đầu khi thắng 29-28 ở lượt đi. Như vậy, với kết quả này thì bóng ném Việt Nam đã thống trị cả hai nội dung nam và nữ.
Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra căng thẳng. Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như đã giúp những ngôi sao vàng lên ngôi vô địch. Đáng chú ý, chiến thắng trước tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết giúp tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, cân bằng kỷ lục của chính tuyển nữ Việt Nam trong quá khứ khi vô địch các năm 2001, 2003, 2005 và Thái Lan trong những kỳ SEA Games đầu tiên đưa môn bóng đá nữ vào thi đấu giai đoạn 1985, 1995 và 1997.
Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành huy chương vàng môn cử tạ hạng cân 64kg của nữ với tổng cử là 230kg. Phạm Thị Hồng Thanh cũng chính là đương kim vô địch tại SEA Games ở hạng cân 64kg. Kết quả này giúp cô bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình. Không chỉ vậy, Phạm Thị Hồng Thanh còn xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật đạt mức tạ là 104kg. Cô trở thành người có thành tích tốt nhất ở nội dung cử giật hạng 64kg, thiết lập kỷ lục SEA Games mới khi cao hơn kỷ lục cũ 6kg.
Tính đến 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 186 huy chương vàng, 108 huy chương bạc và 42 huy chương đồng. Xếp thứ hai là Thái Lan với 77 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 125 huy chương đồng. Mời quý khán giả nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.